cô xác nhận sẽ đến cuộc hẹn. Nhưng trước khi gửi, cô chuyển thư của Lục Minh Khải vào kho lưu trữ riêng, giữ nguyên tiêu đề, thời điểm và toàn bộ phần định tuyến. Một lời đề nghị cứu giúp chỉ có ý nghĩa khi người nhận được phép nói không. Cô muốn biết cái giá thật sự của chữ cứu mà ông đang đưa ra. Lục Minh Khải chọn gặp Tần Nhã Lâm trong phòng khách riêng của một câu lạc bộ nghệ thuật, không phải tại nhà hát Tinh Hà. Căn phòng có tường bọc nỉ, cửa dày và không treo bất kỳ biểu tượng nào của nhà hát. Trên bàn chỉ đặt hai tách trà cùng một tập hợp đồng đã mở sẵn. Không có thư ký, không có biên bản. Ông gọi đó là cuộc nói chuyện giữa hai người từng tôn trọng nhau. Tần Nhã Lâm không chạm vào trà. Cô đặt điện thoại úp xuống bàn, bật chế độ ghi chú thời gian cho cuộc hẹn theo cách công khai. Lục Minh Khải nhìn thấy, nhưng không phản đối. Cô đang mất lớp dạy, mất hợp đồng và sắp mất cả căn hộ thuê. Ông nói, Trình Gia Hân cũng không còn học bổng. Tôi không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Ông có thể bắt đầu bằng việc trả lại dữ liệu và yêu cầu kiểm tra độc lập. Kiểm tra kéo dài nhiều tháng. Đến lúc đó, chẳng ai còn muốn nghe khúc giao mùa. Lục Minh Khải xoay tập giấy về phía cô. Theo bản thỏa thuận, nhà hát sẽ giúp cáo buộc cố ý gây nguy hiểm, mô tả sự cố là bất đồng trong thiết kế sân khấu và thanh toán 3 tháng hỗ trợ. Đổi lại, Tần Nhã Lâm chuyển toàn bộ quyền khai thác, chỉnh sửa, ghi âm và công bố khúc giao mùa cho một quỹ nghệ thuật do nhà hát chỉ định. Tên cô có thể được giữ ở mục ý tưởng ban đầu, còn quyền quyết định phiên bản thuộc ban giám đốc. Một điều khoản khác yêu cầu cô không khiếu nại về chữ ký trên phiếu quy, không yêu cầu truy xuất dữ liệu vận hành và không trao đổi với nhạc công về đêm công diễn.